cả những người tham ở trong vòng sinh tử luân hồi. Chúng ta tham tiền, tham danh, tham đồ, nhưng mà nếu chúng ta chạy học theo tới đó thì nó hóa ra là không có gì hết, mà chúng ta bị đau khổ. Thì tất cả chỉ là ảo tưởng mà chúng ta ham, vì ham cho nên chúng ta cho là ngon, là đẹp, là hạnh phúc. Tất cả cái đó chỉ là những cái bóng do ảo tưởng, do tham mà chúng ta tạo ra. Cho nên là khi mà tỉnh giác thì chúng ta mới thấy được, chúng ta mới thưởng thức được cái hương vị của cuộc đời. Chỉ trong cái hơi thở của chúng ta đã vui lắm rồi. Không cần phải tiền bạc, giàu có gì hết. Chúng ta thấy những người xuyển, họ thở không được mà mình thở được, mình thấy là hạnh phúc quá đi rồi. Chúng ta thấy là có những người đói, cho nên đi cứu trợ có cái hay, mình thấy người ta đau khổ, về mình hết ham muốn gì. Thấy người ta không có cơm mà ăn, mình có cơm thì mình thấy là đã tốt quá rồi, không có cần cao lương mỹ vị gì hết. Thì á, cái con thuyền năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, người tu thuyền là cái người tát con thuyền đó cho nó càng, đừng có để cho nó đầy, thuyền không thì nó nhẹ và nó đi mau. Đó là cái biểu tượng của một con người giải thoát, không chấp thủ vào năm uẩn thì sẽ được giải thoát. Mà giải thoát là sao? Phải trừ tham và diệt sân hận thì chứng được niết bàn ngay trong cuộc đời này. Natthi ranang apanyasa panyanatthi arayato yamhi ranang cha panyang cha save nibbana santike. Không có trí tuệ á, không có thiền nếu không có trí tuệ. Không trí tuệ thì không thiền. Tức là thiền và tuệ nó đi đôi với nhau. Cái bài này ý nói là mình tu, cái pháp tu của chúng ta đây gọi là chỉ quán song tu, vừa định vừa tuệ trong cái hơi thở này, vừa định vừa tuệ. Thấy được cái sinh diệt của cái thân này, từng hơi thở chúng ta đi dần đến cái chết, cho nên chúng ta xả bỏ tất cả những cái tham, cái sân, cái đó là vừa tu thiền và tuệ. Không trí tuệ thì không thiền, mà không thiền thì không trí tuệ, không có thiền thì không thể nào trí tuệ phát sinh. Thành ra định tuệ luôn luôn là song hành với nhau. Cái này cũng giống như Ngài Huệ Năng, Ngài nói là tuệ là như ánh sáng, còn thiền là giống như đèn, đèn là sáng, chỉ là một mà thôi. Người có thiền có tuệ thì nhất định gần niết bàn, cho nên định và tuệ hết sức là quan trọng để đem lại cho chúng ta sự an vui của niết bàn. Rồi một cái bài nữa là 373, Sunyagaran Pavithassa Sangka Chittasa Bikuno Amanusi Rati Hoti Samma Thamman Vipassato. Vipassato, bước vào ngôi nhà trống, tỳ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tình quán theo chánh pháp. Tức là thấy được pháp một cách chân chính. Cái ngôi nhà trống này á, ngày xưa là một cái nơi, một gốc cây, một ngôi nhà trống. Tức là nói về cái gốc cây, ngôi nhà trống ở bên ngoài. Khi mà ngồi thiền thì phải cần đến một cái chỗ tịch tịnh. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu cái ngôi nhà trống này, tức là cái thân tâm của mình. Mình không, đừng có những cái vọng tưởng, những cái ước vọng về tương lai, tiếc nuối quá khứ, thì cái nhà này cũng giống như cái nhà trống không. Cũng có thể hiểu như vậy. Thì cái người tỳ kheo khi mà thiền như vậy á, thì được tâm được an tịnh và thọ hưởng được cái vui nó siêu việt con người. Không phải có tiền, có bạc, có danh, có lời mà nó vui. Mà vui một cái vui nó siêu việt con người. Vui vì là mình, cái thuyền mình được nhẹ nhàng, mình siêu thoát ngay trong cuộc đời này. Vì khi mà cái tâm mình nó như hư không như vậy thì mình thấy được mọi sự một cách rõ ràng. Sammadhammang vipassato. Chứ còn mình có tham thì bị cái lòng tham nó làm mình mù quáng. Cái sân mình cũng làm cho mình mù quáng. Nóng rồi mất ngon mà dần mất khôn. Rồi khi mà tâm mà còn vướng và tham sân ái và hỉ nộ ái ố ai lạc đâu vậy á, thì tất cả những cái thất tình lục dục đó vướng vào thì mất cái sự thấy một cách chân chính. Cho nên cái Ngồi thiền là để cho chúng ta thấy sự thật một cách rõ ràng, cho nên gọi và thấy một cách chính xác Samatha Vipassana. Đó cũng là những câu pháp cú dài về thiền định. Hay là câu 374. Yato yato samasati tandanang udayabayang labati piti pamutrang amatang tang visanatang. Người luôn luôn chánh niệm sự sanh diệt các uẩn được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Là cái người mà luôn luôn chánh niệm về cái sự sanh diệt của các uẩn thân tâm này, tức là quán niệm hơi thở, quán niệm cái sự sinh diệt của mỗi cái ý niệm nó khởi lên, khi cơn giận khởi lên, biết là nội tâm đang có một cơn giận khởi lên. Mà khi mà nghe ngóng cơn giận đó thì mình không phát ra những cái lời dữ dằn, nổi lên. Quý vị có khi nào nổi giận mà nghe ngóng cơn giận của mình chưa? Thì mình thấy trong người mình nó bừng lên một cái, giống như một cái làn sóng dâng lên. Cái đó là một, về mật tông á, là đó là gọi là một cái energy, một cái năng lượng. Và cái năng lượng đó nó rất là tác hại bình cho cái cơ thể của mình. Cái người mà giận nhiều, buồn nhiều, tất cả cái đó đều là những cái năng lượng tai hại hết trơn. Năng lượng gọi là năng lượng hướng tâm, nó hướng về, nó đốt cháy cái cơ thể của mình trước. Mình giận người ta mà mình đốt mình trước. Ai mà nghe ngóng cơn giận thì thấy liền, thấy nó bừng lên một cái cơn giận bừng lên. Và khi đó mình thở vài hơi, nó dịu lần xuống. Thì cái đó là sự sanh diệt các uẩn là như vậy. Thì khi mình có thiền đó, mình mới tập, mình nổi sân thì mình biết là cái cơn giận đang nổi lên. Mà cũng đừng nói là tức quá đi, vì sao mà tôi ngồi thiền mà tôi còn nổi sân. Nên vậy là còn sân thêm một tầng nữa, còn tức thêm một tầng nữa, tức là thêm đầu mà gắn thêm đầu. Thì mình đừng có tức vì cái tức của mình, nó càng mệt thêm, nó còn rắc rối thêm vấn đề. Cho nên mình cứ nói nó đang nổi giận đây. Mình để thành ngôi thứ ba để đừng có đỡ mặc cảm vì sao mà tôi tu thiền mà vẫn chưa có bớt được tham sân si. Mình cứ nói nó đang nổi giận đây, hay nó đang nổi tham đây. Thì khi nó coi mình cũng giống như ai, cho mình không có nề hà gì thấy. Còn thường là mình che lấp, mình nói không, tôi không có giận, tôi hiền lắm, tôi không bao giờ tôi nổi giận. Đó, tự khoe mình, không có tự hiểu mình. Cho nên tự hiểu mình là cái bước đầu của thiền định. Mình phải biết mình còn tham, còn sân, còn si, còn ái, còn đồ luôn luôn, vân vân, thì mình mới có thể chữa mình được. Chứ còn cái người mà tự bào chữa, nổi giận lên thì tự bào chữa. Tự bào chữa bằng cách là đổi ra một cái danh từ cho nó đẹp đẹp hơn chút, là tôi nóng tính. Nóng tính là sân si chứ gì nữa, mà nói sân si nó hơi nặng, cho nên nói nóng tính. Cho nên mình phải hiểu mình, để mình trì những cái cân bình của mình, cho nên mình đừng có lái nó qua một cái danh từ đẹp hơn. Khi ái thì cứ nói ái đại đi, chứ đừng có nói tôi từ bi. Đó là tôi từ bi. Thành ra vì vậy mà chúng ta rất dễ tự đánh lừa chúng ta bằng những cái danh từ hoa mỹ, mà thực chất nó không như vậy. Thành ra cái đó, tự hiểu mình là bước đầu của thiền định. Thì sanh diệt các uẩn là khi mình sinh lên, nổi lên một cái niềm sân, biết đây là một cơn giận đang nổi lên, nó có một cái năng lượng hướng tâm, nó sẽ làm hại cho cái tế bào ở trong cơ thể. Khi mà nổi sân thì tất cả tế bào trong cơ thể đều nổi sân hết trơn, và nó trở thành một cái chất rất là độc, kịch độc, mà những cái nhà khoa học họ đã thử bằng cách là cho ngưng một cái người người mẹ mà đang cho con bú mà gây lộn với chồng suốt 2 giờ đồng hồ chửi nhau, thì là cái đứa bé đó, đây là cái chuyện có thật, tôi coi một cuốn sách mà nói về cái tai hại của sân đó. Cái đứa bé đó nè, một lát cho để nó nằm xuống ngủ thì nó tím dắt, nó chết mất, là vì nó bú nhầm cái sữa sân si của cái bằng hè đó đó. Chết mất, thấy tai hại không? Thì người ta thử, có một cái người nổi sân, người ta thở phì phì vô trong cái ống niệm, cái ống nghiệm đó. Thì sau khi mà để cho làm ngưng cái khí đó, để người ta phân chất cái khí mà do một người nổi sân đó, thì nó có màu đen từ lùi mà nó rất là độc. Đó, thành ra cái đó nó giết ai trước hết, nó giết mình. Mình nổi sân mình chết trước. Cho nên biết bao nhiêu người nó nổi sân mà chết. Là vì là cái đó nó từ. Cho nên mật tông là một cái cách sử dụng cái năng lượng, nhưng mà năng lượng này á, năng lượng ly tâm, biến mình thành một ngọn lửa đỏ rực nhưng mà ly tâm, để đốt cháy tham sân si, nhất là vô minh, chứ không phải là để mà nó thêm tham sân si. Hai cái ngọn lửa nó khác nhau vô vàng. Một cái ngọn, cái năng lượng đó mà hướng tâm thì nó đốt cháy mình, mà nó ly tâm á, sẽ làm cho ấm áp toàn thế giới, toàn vũ trụ, nó thành ra năng lượng của từ bi hỷ xả. À, cho nên tất cả pháp tu nó đều quy về một mối, đó là giải, để mà chuyển hóa cái năng lượng sân si thành ra năng lượng của từ bi hỷ xả, chuyển cái nước ái dục thành cái nước từ bi, nó lan khắp mọi loài. Thì vì vậy mà chánh niệm cái sự sinh và diệt các uẩn thì không còn chấp cái cơn giận này là tôi và của tôi, và để thấy mình còn giận hay mình còn tham. Thành đây là cái cách tu của những vị tỳ kheo đương thời Phật. Họ ngắm quán cái những cái gì nổi lên trong thân và trong tâm của mình, như ngắm một con vật, như một cái ông nhà khoa học mà ngắm một con vi trùng. Cho họ không chấp là của tôi, cho nên họ cũng chẳng có hổ thẹn, cũng chẳng có vui mừng gì về những cái sở đắc của mình, mà cũng chẳng hổ thẹn vì những cái mình còn dở, tại vì mình chuyển hóa thành ngôi thứ ba hết là khỏe nhất. Giống như cái ngài tỳ kheo đó là ngài còn trẻ, mà mới tập thiền mà chưa có được thuần thục lắm, cho nên ngài đi giữa đường, ngài xác thực thì ngài thấy một cô gái đẹp, ngài nổi lên cái lòng tham, ngài thấy đẹp quá, ngài cứ dòm hoài. Cái ngài trong tâm ngài nó hết sức là đau khổ, khi mà đi qua cô đó thì đau khổ, và ngài thấy trong lòng sao nó bức rứt quá. Khi đó không có thèm xin ăn đồ gì hết, về nằm thở dài thôi, thở dài thường thường. Và ngài để đối trị cái cơn mà ngài không biết là vì sao, bị một con cọp cái nó hớp hồn, cho nên là ngài mới đi tới ngài Xá Lợi Phất. Ngài nói là dục ái đốt cháy tôi, thân tôi bị thiêu đốt. Cái sự mà cái lòng ái dục mà khi mà nó nổi lên thì là nó cũng thành một năng lượng, mà năng lượng hướng tâm, cho nên nó đốt cháy ngài, thân tôi bị thiêu đốt, xin cúi xin ngài thương xót, nói pháp tiêu lửa hừng. Ngài xin ngài Xá Lợi Phất giảng cho một cái cách để mà tiêu cái ngọn lửa ái dục đang nổi lên. Khi mà thương khang vậy thôi, thương hình nhớ bóng, cho bây giờ cái cô đó cũng đi mất đất rồi, đâu có còn nữa, mà về nhà nằm thường thường thì đau khổ quá, mà ngài không có hổ thẹn về cái chuyện đó, mà ngài lại khai ra với ngài Xá Lợi Phất, giống như là một cái ung nhọt cần phải là mổ xẻ, cho nên ngài lành ngay. Ngài Xá Lợi Phất nói lại là sở dĩ mà ngươi ái dục như vậy là vì ngươi nhìn cái tình tướng, tức là quan sát cái tướng đẹp. Mà đàn bà nó cũng ác, là nó hay bôi môi son rồi kẹt lông mày, tóc bạc rồi nhuộm cho nó xanh lè lên, rồi chống lỗ mũi, rồi chống lỗ tai hả, thế làm cho người ta nghĩa là không biết đường nào mà mò. Cho nên á, mà con trai con gái gì cũng vậy, chứ không phải là đàn bà nó còn mê sắc hơn đàn ông, chứ đừng có nói. Thành đừng có nó mê sắc, là chỉ còn đàn ông, đàn bà mới là chú ý tới sắc đẹp cùng dữ nữa. Cho nên là chính mấy cái đó là vì cái ảo tưởng lừa dối. Thế đây chỉ là da bọc xương mà thôi. Phải nhớ là ai cũng là da bọc xương, mà sao thấy người này đẹp, người kia xấu, người này già, người trẻ, đó là vô minh. Vô minh, vì vô minh cho nên cái chạy theo cái tướng đẹp, rồi tơ tưởng, rồi thành một, biến nó thành một cái ngọn lửa mà đốt cháy mình, có phải khổ không? Cho nên ngài mới nói là chính vì ngươi là nhìn cái tình tướng có nghĩa là tướng đẹp, mà tướng đẹp đó là do nước hoa nè, do mỹ viền, do rồi uống tóc giường sống như vậy lên á, thành ra rất là nguy hiểm. Phụ nữ cũng ác ôn chứ không phải chơi. Cho nếu mà ai là cũng thẳng được ra giống như một cái thây phình trương hết trơn á, thì đâu có cò có me. Cho nên á, nhiều khi mình thấy có những cái tục lệ vô lý và ác ôn, mà mình thấy không thể nào chấp nhận, nhưng mà nhìn cho kỹ thì nó cũng có cái lý tâm. Ví dụ như bây giờ ở bên
Afghanistan đó.
À, những cái xứ Hồi giáo á. Đàn bà là đi ra đường là phải trùm một cái khăn kín mít từ đầu tới đuôi, chỉ chọc hai lỗ, thòn mắt ra ngoài thôi. À, thành ra trên thế giới này á, phải thiệt là nơi thì thái quá, nơi thì bất cập. Ở bên Tây Phương họ phô trương tất cả bộ phận của người phụ nữ. Còn ở bên chỗ Afghanistan thì ác ôn là không có cho người ta thở. Mà tất cả cái đó vì những cái thái cực nó đều là giống nhau. Tại vì Đức Phật dạy á, là cái tội là do cái tâm. Thành ra cái tâm á, là chế ngự cái tâm là xong hết. Thì dù có thiên hình vàng tràng gia đình vậy, nó có trong mắt, có trong lỗ mũi là chi, mà đối với một cái người mà có chánh niệm thì chẳng có ăn nhầm gì hết trơn á. Thì có chánh niệm về cái thân này là một cái bộ xương, xương bọc da giống như một cái quang tuyến X mà dòm vào. Thẩm Thúy Hằng thì cũng thấy bộ xương thôi. Ai cũng là bộ xương hết trơn. Thành ra mình phải nhìn á, cái Đức Phật khi mà ngài ngồi chánh định dưới cội Bồ Đề mà Ma Vương hiện ra ba cô con gái rất là đẹp, tượng trưng là ba cái con gái đẹp đó là tượng trưng cho tham sân và si mà tới quyến rũ ngài đó. Hiện ra hình ngài bà Gia Du Đà La rất đẹp, rồi sao không mà chàng không có về với em rồi vậy đó ngài á. Vậy là hát hò những cái câu tình tứ là vậy đó, mà ngài phá một câu rằng những cái bộ xương đó không còn làm mê hoặc ta được nữa. Khi đó con mắt của Phật khi đó là như là quang tuyến X bây giờ đó. Ngài nhìn của người ta nhìn thẳng vào bộ xương, chứ còn da dẻ là gì, áo quần là gì, tiêu tan hết trơn. À, bây giờ mình phải nhìn sự đời như vậy thì mình mới tỉnh ra được. Không thôi mình cứ còn mê hoài bởi những cái sắc thanh giả tạo, và nó đưa mình đi không biết tới cái ngõ nào. Thành khi mà mình hết mê, mình tỉnh lại thì mình được cái sự hoan hỷ vô cùng. Lúc nào cũng vui hết trơn á. Mà cái vui này chỉ có bậc bất tử biết, và chỉ bậc thánh mà đạt tới bất tử, niết bàn bất tử rồi mới thấy được, mới san sẻ được cái niềm vui của mình. Còn những cái người phàm phu á, thì họ nói sao? Họ nói mình là đồ ngu. Ngon rồi không ăn, thịt chó ngon rồi không ăn, bê thui ngon rồi không ăn, hả? Mà đi ăn rau, hả? Thì là trẻ như vậy mà bỏ nhà mà đi tu là đồ ngu. Đó, mấy cái cô này này, họ nói là đồ ngu. Mà nếu mà mình theo họ là mình chết một đám luôn. Thành ra mấy cô đừng có dài mà nghe người ta chê mình ngu nữa chứ. Thì mình đang còn nhỏ đó. Nhưng mà mình... rồi Phật có khen, đã đọc cho mấy cô nghe một câu khen để hăng hái tu hành. Phật có khen cái câu này nè. Yo have da robiku yunjati buddha sasane so imang lokang tabasiti abbagmuttava changdima. Tỳ kheo tuy tuổi nhỏ siêng tu giáo pháp Phật, soi sáng thế gian này như trăng thoát mây che. Đó, thành ra một cái người còn nhỏ mà đã thấy cuộc đời là vô thường, là khổ, mà dám cắt đứt cái hệ lụy gia đình, từ cha bỏ mẹ để mà đi vô chùa mà tu, Phật khen vô cùng. Chứ còn mấy bà nhà mà hết gân hết cốt rồi lép vô chùa là cái đó là không có, cũng khen sơ sơ thôi, không có khen nhiều như là tỳ kheo. Trong này tôi nghe Phật khen mấy bà già nữa, mà Phật luôn luôn là khen mấy tuổi nhỏ đi tu. Người đời thì chê mình ngu, nhưng mà Phật khen là được rồi. Cứ nhớ là Phật khen là được, mình chỉ sợ Phật chê, chứ đừng có sợ người đời chê. Cái người như vậy là soi sáng thế gian này như trăng mà thoát khỏi mây che, không còn mây vô minh nữa, thì siêng tu giáo pháp của Phật. Ra là trong cái kinh này á, kinh Pháp Cú á, mình tôi đọc hoài là tôi vì tôi ưa khen, tôi nghe Phật khen thì nó ưa đọc hoài vì nghe Phật khen mình sướng quá đi. Cho nên là khi nào trong câu trong đầu cũng có một câu Pháp Cú để mà thấy cái nghe được cái lời khích lệ của Phật. Nó cũng là có lý, là những cái vị mà họ theo Nam Tông á, họ rất là chấp thủ, tại vì mình thấy Phật sống động quá. Đại thừa, những cái kinh đại thừa nó xa vời quá, nhưng mà kinh Nguyên Thủy rất là sống động. Cái người tu thiền là cũng là cái người mà Attahi Attano Natto, Attahi Attano Gatti, Tasma Sanyama Yattanang, Asang Badrang Vanizo. Tự mình, ý chỉ mình, tự mình đi đến mình, Vậy hãy tự điều phục như sắp buông ngựa hiền. Nghĩa là Đức Phật dạy câu này á, là cũng là dạy cho mình thiền định. Thiền định tức là mình tìm một chỗ tựa ngay nơi chính mình, chứ không tìm chỗ tựa bên ngoài. Khi mình gặp cái chuyện rắc rối, mình ngồi thiền lại để mình sáng suốt, mình quyết định một cái lối đi. Đừng có đi hỏi người này người kia, tìm cái chỗ nương tựa chỗ này chỗ kia rất là nguy hiểm. Cho nên là phải tự mình ý chỉ mình và tự mình đi đến mình để hỏi ý kiến. Khi mình thiền định thì tự nhiên mình có trí tuệ. Chứ còn mình đi hỏi người ta thì là mình sẽ bị hoang mang. Cho nên phải mà cái người mà có được ý kiến sáng suốt là nhờ phải điều phục. Tức là cũng phải tu thiền mới có được sự sáng suốt. Thì hãy tự điều phục mình như một cái khách buôn mà điều phục con ngựa hiền, con ngựa tốt để mà cưỡi. Thì đây là điều phục thân, lời và ý. Thì chúng ta tu thiền, chúng ta cũng phải dựa vào pháp để hiểu được thế nào là cái thiền chính đáng. Không thôi thì mình dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Khi mà mình gặp được những cái cảnh thanh tịnh ở trong thiền rồi mình chấp vào cái đó thì rất là nguy hiểm. Chúng ta xin nghỉ ở đây. Đến con đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng quý đạo hữu. Vừa rồi là những câu thi kệ nhẹ nhàng thành kính, bát ngát hương thiền vị giải thoát với một bồ đề tâm vô cùng bi mẫn. Những vần thi kệ này được trích trong Bồ Tát Hạnh của tôn giả Tăng Ti Đơ Va. Theo truyền thuyết, tôn giả Tăng Ti Đơ Va sinh ở miền Nam Ấn, vùng Ekri, Nagara vào khoảng thế kỷ thứ 7. Ngài là hoàng thế tử, con vua Suvastra. Từ nhiều kiếp quá khứ, Ngài đã cúng dường, phụng thờ chư Phật và đã tích tụ được nhiều căn lành đưa đến giải thoát. Vì vậy, nên trong một đêm hôm trước ngày lễ đăng quang lên ngôi vua, Ngài đã lìa bỏ kinh thành, trốn vào rừng sâu như Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa. Và sau 12 năm tu tập thiền định trong rừng sâu núi thẳm, Ngài đã chứng được phép Tam Muội Bồ Đề của Đức Văn Thù Kim Cang Sư Lợi. Và quyển Bồ Tát Hạnh là một trong ba cuốn sách nổi tiếng của Ngài Santi Deva. Trong cuốn băng này, chúng con xin hân hạnh giới thiệu một số chương đầu trong tập Bồ Tát Hạnh của Ngài Santi Deva, với bản dịch và thi hóa những vần thi kệ theo thể thơ lục bát và song thất lục bát của Ni Sư Chí Hải. Và những vần thi kệ này được trình bày với các nghệ sĩ Hồng Vân, Bảo Cường và Đoàn Yên Linh, cùng tiếng đàn tranh của nhạc sĩ Thạch Cầm, tiếng đàn bầu của nghệ sĩ Thúy Hạnh và tiếng sáo trúc của nghệ sĩ Bảo Cường. Đầu là phần nhập Bồ Tát Hạnh với chương 1 nhan đề là những lợi lạc của Bồ Đề Tâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con đường như vậy nữa.